Xin chào mừng quý vị đến với buổi lặn sâu ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một chữ rất là trung tâm trong truyện Kiều, đó là chữ tâm. Chúng ta sẽ dựa trên các tài liệu phân tích có sẵn ạ.
Vâng.
Trọng tâm hôm nay sẽ là cái mối liên hệ khá là phức tạp giữa tài, mệnh và tâm mà Nguyễn Du đã khắc họa, đặc biệt là qua nhân vật Thúy Kiều.
Đúng vậy.
Ngay hai câu thơ mở đầu dường như đã nói lên tất cả rồi phải không ạ?
Vâng, trăm năm trong cõi người ta.
Chữ tài, chữ mệnh khéo là ghét nhau. À, hai câu này đúng là nó ám ảnh thật.
Chính xác.
Vậy thì chữ tâm nó đứng ở đâu trong cái vòng xoáy đó? Làm thế nào mà nó lại trở thành cái điểm tựa giữa bao nhiêu nỗi đau đớn lòng của Kiều? Đó là điều chúng ta muốn làm rõ hôm nay.
Vâng, cái mối liên hệ tài mệnh tâm này thực sự là cốt lõi. Nhiều phân tích họ chỉ ra một điểm rất thú vị.
Dạ.
Đúng là cái câu tài mệnh tương đỗ mà cụ Nguyễn Du nói. Thì tài năng ở đây nó không hề đồng nghĩa với hạnh phúc.
Một nghịch lý. Một nghịch lý thực sự. Vậy thì khi mà số phận, cái mệnh ấy, nó đã nghiệt ngã như thế, thì chữ tâm nó phát huy vai trò gì ạ?
À, đây chính là cái lúc mà chữ tâm nó tỏa sáng. Khi mà đối mặt với bi kịch, với nghịch cảnh, thì chính cái tâm lòng của Kiều, cái lòng hiếu thảo này, tình nghĩa, sự vị tha, cả lòng trắc ẩn nữa.
Vâng.
Nó chính là cái thứ mà giúp Kiều giữ vững được phẩm giá của mình. Những cái trải nghiệm đau đớn lòng ấy, nó không làm tâm hồn nàng chai sạn đi.
Mà dường như còn tôi luyện thêm.
Đúng rồi, nó tôi luyện, làm cho tâm hồn sâu sắc hơn.
Vậy thì những biểu hiện cụ thể nào của cái tâm Kiều ấy giúp Kiều không gục ngã giữa bao nhiêu sóng gió như vậy?
À vâng, rất nhiều đấy ạ. Đầu tiên nhá, phải kể đến là chữ hiếu. Cái hành động bán mình chuộc cha ấy,
dạ,
nó là một sự hy sinh rất lớn lao. Nó đặt cái nền tảng cho thấy một trái tim thực sự nhân hậu, biết nghĩ cho gia đình trước cả bản thân mình. Rồi, tiếp đến là chữ tình. Dù bao nhiêu năm lưu lạc, thì cái tấm lòng son sát với Kim Trọng vẫn không hề thay đổi.
Trăm năm tạc một chữ đồng đến xương.
Chính xác. Ngay cả khi mà rơi vào những hoàn cảnh éo le nhất, nàng vẫn cố gắng giữ gìn cái sự trong sạch trong tâm hồn và rất trân trọng tình cảm. Ví dụ như là với Thúc Sinh chẳng hạn.
Vâng, sự kiên định ấy thật đáng nể. Thế còn chữ nghĩa thì sao ạ? Chữ nghĩa được thể hiện như thế nào?
Chữ nghĩa cũng rất đậm nét. Kiều luôn sống rất có trước có sau, luôn ghi nhớ ơn nghĩa của những người đã giúp đỡ mình.
Dạ.
Từ Thúc Sinh này, rồi từ Hải và cả sư Giác Duyên nữa. Điều này cho thấy một cái tâm rất biết ơn, trọng ơn nghĩa, rất đáng quý.
Như vậy là tâm không phải chỉ là một khái niệm thuần nhất nhỉ? Nó biểu hiện rất đa dạng qua từng mối quan hệ.
Đúng vậy.
Vậy chúng ta hãy xem xét kỹ hơn một chút, bắt đầu với Kim Trọng đấy ạ.
Vâng. Với Kim Trọng thì chữ tâm của Kiều có thể nói là sự thủy chung, son sắt tuyệt đối. Dù cách xa, dù bao nhiêu biến cố xảy ra, thì tâm trí nàng vẫn luôn hướng về mối tình đầu ấy. Vẫn là nỗi riêng riêng những tương tư. Đó là một cái tình yêu rất lý tưởng, rất bền chặt.
Dạ. Còn với Thúc Sinh thì sao ạ? Mối quan hệ này có vẻ phức tạp hơn một chút.
Đúng vậy ạ. Với Thúc Sinh thì chữ tâm của Kiều nó là sự hòa quyện. Hòa quyện giữa lòng biết ơn, cái ân tri ngộ, nghĩa nặng nghìn non ấy, với cả tình yêu chân thành và sự đồng cảm nữa.
Ừ.
Nàng xem Thúc Sinh như là bồ nhân. Có một điểm rất đáng chú ý là cái cách Kiều đối xử với Thúc Sinh ở hồi báo ân báo oán sau này ấy.
À vâng.
Vừa rất trân trọng cho gươm mời đến Thúc Lang, mà lại cũng rất vị tha, giữ dàng họ Thúc một nhà cho yên. Một số nhà phân tích còn dùng cái hình ảnh ẩn dụ là kỳ tâm.
Kỳ tâm.
Vâng, kỳ tâm thường được hiểu là một cái sự gắn kết tâm hồn rất sâu sắc, gần như là định mệnh ấy. Để mô tả cái mối liên kết đặc biệt này, thì hiện qua những câu thơ tả nỗi nhớ của Kiều dành cho Thúc Sinh.
Một sự kết hợp thật nhiều tầng ý nghĩa, rất thú vị. Và cuối cùng là với Từ Hải ạ.
À, với Từ Hải, chữ tâm của Kiều ở đây thể hiện qua sự ngưỡng mộ này, sự tin tưởng, gần như là tuyệt đối vào người anh hùng tri kỷ, chân trời góc bể cũng là thân yêu.
Dạ.
Rồi có cả lòng biết ơn sâu sắc vì đã được cứu khỏi lầu xanh. Và cái nỗi đau xót ân hận tột cùng khi mà Từ Hải chết vì nghe lời khuyên của mình.
Vâng, một bi kịch lớn.
Đúng vậy. Cái nỗi đau ấy, nó khiến tấm lòng Kiều như tơ tằm, quặn thắt khôn nguôi. Thế nên, có thể thấy là qua suốt cái hành trình đầy bi kịch của Kiều, Nguyễn Du dường như muốn gửi gắm một thông điệp rất quan trọng.
Vâng.
Rằng là tài năng và số phận có thể rất nghiệt ngã, đầy thử thách. Nhưng mà chính cái chữ tâm, cái tấm lòng trong sáng, nhân hậu và kiên cường mới là giá trị đích thực. Nó là cái cốt lõi làm nên phẩm giá con người. Và nó giúp họ đứng vững, không đánh mất đi cái bản chất tốt đẹp của mình dù trong hoàn cảnh nào đi nữa.
Một góc nhìn thực sự sâu sắc về giá trị con người trong nghịch cảnh. Vậy thì để kết lại buổi tìm hiểu hôm nay, có lẽ còn một câu hỏi mở nữa ạ.
Vâng.
Ngoài những cái khía cạnh rất rõ ràng như là hiếu thảo, tình nghĩa, thủy chung mà chúng ta đã bàn, liệu chữ tâm của Kiều còn ẩn chứa điều gì khác không? Có thể là ví dụ như sức chịu đựng phi thường, hay là một sự phản kháng thầm lặng nào đó trước xã hội bất công, hoặc thậm chí là một khát vọng tự do tiềm ẩn.
Những góc nhìn rất hay.
Điều gì trong chữ tâm ấy, theo anh, vẫn còn khiến chúng ta phải suy ngẫm cho đến tận ngày nay?